Xin kính thưa tất cả các bạn, chúng ta đã nói về một số khía cạnh của bí tích giao hòa, và ngày hôm nay trong cái buổi học này đó, bây giờ chúng ta nói đến các cái hình thức cử hành bí tích giao hòa. Các bạn có thể kể được những hình thức nào trong việc cử hành bí tích giao hòa không? Chắc chắn các bạn thấy trong cái thói quen chúng ta vẫn đi xưng tội đó là gặp gỡ từng cá nhân với lại cha giải tội, từng cá nhân. Đây là hình thức thông thường. Và lâu lâu trong những cái dịp tĩnh tâm, trong mùa chay hay mùa vọng, chúng ta thấy có phần sám hối tập thể. Có một người gợi ý sám hối, rồi chúng ta lãnh bí tích giao hòa với việc xá giải riêng từng cá nhân. Hoặc là như hồi nãy tôi có nói đến trường hợp gọi là xá giải tập thể, một linh mục sẽ ban ơn xá giải cho tất cả mọi người mà không có việc nghe tội, không có việc nghe tội. Thế thì ở đây dựa vào cái tông huấn sám hối và hòa giải của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông huấn sám hối và hòa giải, thì tôi nói đến ba cái hình thức cử hành bí tích hòa giải trong hội thánh. Chỉ có ba hình thức này mà thôi, không có hình thức nào khác. Hình thức thứ nhất ta gọi là hình thức hòa giải cá nhân. Hình thức hòa giải cá nhân, dĩ nhiên thì hình thức nào cũng đòi hỏi thụ nhân cần phải có tâm tình thống hối, cần phải có sự chuẩn bị nội tâm, cần có việc hoán cải đời sống, xét mình, ăn năn tội, rồi bắt đầu xưng tội, đền tội, đón nhận ơn giao hòa. Tuy nhiên thì hình thức nào cũng đòi hỏi một thái độ nội tâm như thế. Và ở đây thì ta nói đến cái tư cách hay là về phía thừa tác viên. Nói đến bí tích hòa giải cá nhân thì linh mục đón tiếp hối nhân từng người một, từng người một, lắng nghe, đón tiếp họ, lắng nghe những cái tâm tình của họ, những cái chia sẻ của họ, việc xưng thú tội lỗi của họ. Và dĩ nhiên ở đây để ý đến cái tư cách hay là thái độ, vì cha giải tội là gọi là ngồi tòa giải tội, cách nào đó như một quan án để mà phân xét đúng sai, tội phúc và tuyên bố. Nhưng mà đừng quên lời tuyên bố của linh mục thì thường là lời tha thứ chứ không phải lời kết án. Cuối cùng sau khi đã phán xét thì vẫn là tôi tha tội cho, chứ không phải là một lời phán xét hay là một cái sự kết tội. Linh mục ngoài cái vai trò là một quan án để phân xử thì còn giữ một vai trò quan trọng, đó là vai trò của vị mục tử, vai trò của vị lương y, lắng nghe, yêu thương, chữa lành và phải mang lấy tâm tình của người cha chờ đứa con hoang trở về. Có rất nhiều người sợ xưng tội lắm, bởi vì sao vậy? Vô là thế nào cũng bị cha quát. Thưa cha, con xưng tội 3 năm. Làm cái gì? 3 năm bây giờ mới đi xưng tội. Tại sao bỏ lễ, bỏ nhà thờ 3 năm? Run quá sức. Thưa cha, con mới xưng tội 3 ngày. Làm sao mới xưng tội 3 ngày mà đã đi xưng tội? Ra ngoài. 3 năm cũng chết, mà 3 ngày cũng chết. Đấy, một thái độ của linh mục như thế chúng ta thấy là không được. Trong kinh nghiệm của tôi có một lần tại cái phòng này, trong một cái mùa tôi nhớ là mùa chay, ngồi giải tội, tôi đang ngồi ở tòa giải tội thì có một chị bước vào. Chị ta quỳ gối: nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Con sợ quá trời. Không phải sợ, chị cứ bình tĩnh, không phải sợ. Xỉu. Thế tôi phải bỏ ghế ra tôi đỡ chị lên. Xỉu, con sợ quá trời. Xỉu. Ngay tại phòng này, ngay chỗ mà anh để máy quay đó. Thế tôi phải vội vàng đỡ chị lên trên ghế. Bình tĩnh, ngồi đi, ngồi, ngồi, không có phải lo lắng gì hết. Có hay bị về không? Mà mỗi lần con đi xưng tội là con xỉu. Sợ quá, cứ phải xưng tội là xỉu. Thế bây giờ để mọi ngồi hết yên tĩnh, mà kiếm ly nước uống, tỉnh táo chưa rồi. Thế bây giờ không phải quỳ nữa, ngồi đây. Tôi lấy cái ghế ngồi bên cạnh chị xưng tội đi. Được không cha? Bảo được, không có phải nghĩ ngợi gì cả, từ từ bình tĩnh, ngồi bình thường, như ngồi hai người nói chuyện rồi. Xưng tội. Có đôi người, nhiều người họ sợ như vậy đó, đi vào tòa giải tội mà gặp một ông cha mà quát nữa là rồi xong luôn. Cho nên có nhiều người là cứ khất lần hoài, không dám xưng tội. Khất lần hoài, lạ lùng lắm, khất lần. Bởi vì họ rất ngại khi phải xưng thú tội lỗi của mình. Đó là hình thức hòa giải cá nhân, thì để ý đến cái thái độ của người xưng tội, nhưng mà cũng để ý thái độ của linh mục giải tội, giúp cho hối nhân cảm thấy bình an, thư thái, bước ra khỏi tòa giải tội mà tâm hồn nó hân hoan, hồn nó phấn chấn, nó thoải mái, vì được đón nhận ơn giao hòa, được tha thứ. Khi thụ nhân vào gặp gỡ linh mục giải tội, trình bày tội lỗi của mình, linh mục ra việc đền tội, ban ơn xá giải, ra việc đền tội, rồi hối nhân sau đó ra ngoài để làm việc đền tội của mình, cũng như là sống một đời sống mới, ca ngợi lòng lân tuất của Chúa. Tùy theo cái hình thức mà linh mục giải tội ra việc đền tội, thì hối nhân tùy theo cái tội của mình mà gọi là linh mục có thể giúp cái hình thức để cho hối nhân được có điều kiện thay đổi đời sống. Nó cũng tùy như căn bệnh đó. Khi mà bác sĩ bắt mạch thì biết là cái người này cái tạng nó nóng thì phải bốc thuốc mát để cho nó hạ hỏa. Mà cái người nó đã mát rồi mà bốc thuốc mát nữa là chết, cho thuốc nóng để cho cái cơ thể nó quân bình. Thì việc ra việc đền tội cũng như thế, linh mục như một bác sĩ giúp cho hối nhân có được cái điều kiện mà sống một đời sống tốt đẹp. Đây là hình thức phổ biến, tôi gọi là hình thức hòa giải cá nhân. Từng người một sau khi xét mình sám hối đi vào tòa xưng tội, lãnh nhận ơn giao hòa, sau đó về nhà làm việc đền tội. Đây là việc thông thường mà chúng ta vẫn thấy và vẫn cử hành. Hình thức thứ hai gọi là hòa giải nhiều hối nhân với việc xưng tội cá nhân. Hòa giải nhiều hối nhân với việc xưng tội cá nhân nghĩa là thế nào? Chẳng hạn trong những cái mùa cao điểm của những tuần đại phúc hay mùa chay, mùa vọng, thì chúng ta quy tụ, nghe giảng tĩnh tâm, rồi bắt đầu có nghi thức sám hối chung, cả nhà thờ hát kinh sám hối, rồi có một linh mục hay là một vị nào đó giúp cho cộng đoàn xét mình, nhìn lại đời sống của mình, những tương quan của mình với Chúa, với tha nhân, với bản thân như thế nào. Và sau khi xét mình như vậy, chuẩn bị chu đáo, cả cộng đoàn thinh lặng, rồi sau đó từng người một sẽ đi ra xưng tội, rồi linh mục sẽ ban ơn hòa giải cho từng người. Đấy là cái thói quen vẫn ở một số giáo xứ ở Việt Nam chúng ta. Tôi nói chẳng hạn một số giáo xứ ở thành phố thì mời giảng tĩnh tâm mùa chay hoặc mùa vọng thì các cha thường mời ba ngày. Ngày thứ nhất vừa giảng vừa dâng lễ, ngày thứ hai vừa dâng lễ vừa giảng, ngày thứ ba giảng mà không dâng lễ. Giảng xong rồi thì giúp cho cộng đoàn sám hối, rồi sau đó thì các cha ngồi tòa giải tội. Tôi nói một cái ví dụ như ở giáo xứ xóm thuốc chẳng hạn, vào những mùa như vậy thì sau khi mà giúp cho giáo dân sám hối rồi thì có khoảng từ 50 cho đến 60 linh mục ngồi vào tòa giải tội, xếp hết sẵn trong nhà thờ, chia đều ra. Và ở ngoài sân, ngoài hành lang vân vân, khoảng chừng 50 cho đến 60 linh mục ngồi tòa giải tội một tiếng đồng hồ. Và thường thì các cha không có khuyên nữa, nghe tội xong rồi ban ơn xá giải, bởi vì cái việc khuyên răn giúp lúc đầu rồi, thường là như thế. Cái việc xá giải này nó có cái tầm, nó chúng ta thấy trở về với cái hình thức hòa giải ban đầu đó, là có cái chiều kích hội thánh, tất cả sự hiệp thông với nhau, cầu nguyện cho nhau, liên đới với nhau. Tuy nhiên vẫn phải giữ việc lắng nghe tội từng cá nhân và ban ơn giải tội cho từng cá nhân, chứ không phải là giải tội chung chung cho mọi người. Nghe từng người, giải tội từng người, nhưng mà có cái việc sám hối chung. Thì chúng ta thấy là cái phần này thì ở Việt Nam chúng ta vẫn sử dụng, vẫn cử hành khá phổ biến trong các cái dịp đại lễ. Tuy nhiên chúng ta thấy là ở một số nơi đó thì có cái hình thức mà các cha gọi là giải tội bán tập thể. Giải tội bán tập thể là sao? Sau cái phần xét mình chung cộng đoàn rồi đó thì tập trung ra bên ngoài để xưng tội. Dĩ nhiên là mỗi người đều phải xưng thú tội lỗi của mình riêng với lại linh mục giải tội. Nhưng mà sau khi nghe xưng thú tội lỗi thì linh mục giải tội không có ban bí tích giao hòa ngay, không tha thứ ngay. Mà khi nghe xưng tội xong rồi, gõ vào tòa. Và cái người đó đi ra ngoài kia chờ đó một chút. Để làm cái gì vậy? Tôi sẽ làm một loạt tạm gọi một cái từ nó chẳng hay thế nào mà ngôn ngữ cho nó dễ hiểu, tôi sẽ làm một mẻ như vậy, khoảng chừng 10 hoặc 15 người. Đấy, tất cả khoảng 15 người, khoảng 15 người. Thôi, tất cả chúng ta sám hối, về nhà đọc một kinh Thiên Kính, làm một việc bác ái nhá. Tôi ban bí tích giao hòa. Thiên Chúa là Cha toàn năng hay thương xót, Đấng đã dùng sự chết và sống lại của con Chúa mà giao hòa trên danh với Chúa và ba thánh thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho các con ơn tha thứ và bình an. Cha tha tội cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Gọi là hình thức giải tội bán tập thể. Bởi vì sao làm như vậy? Làm như vậy nó mất thời gian. Thay vì mỗi người đều đọc một lời như vậy nó lâu lắm. 20 người tôi đọc một lần thôi. Tha tội một lần thôi. Hình thức bán tập thể. Các bạn có bao giờ xưng tội như vậy chưa? Lưu ý này. Các sơ lưu ý ngày mai đừng bao giờ mà các sơ giải tội như thế nữa nhá. Đừng bao giờ các sơ giải tội hình thức bán tập thể nữa. Hình thức đó không được giáo hội công nhận. Không được giáo hội công nhận. Trong tông huấn sám hối và hòa giải của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đề cập 3 hình thức giải tội. Một, giải tội từng cá nhân như chúng ta nói hồi nãy. Thứ hai là giải tội tập thể, hiểu theo nghĩa là sám hối chung nhưng nghe tội và ban ơn hòa giải từng cá nhân. Chứ không có chuyện là để cho gom 5, 10 người, 20 người giải tội một lần. Không có được cái đó. Nghe tội và giải tội từng cá nhân. Còn cái chuyện mà chúng ta nói là bán tập thể, đó là một cái hình thức nào đó mà tôi không biết, là tôi chưa nghiên cứu kỹ là xuất phát từ đâu, như thế nào. Nhưng mà trong thực tế, các giáo xứ tôi thấy hình thức đó. Và cái điều đó không đúng. Điều đó không đúng. Giáo hội không cho phép làm như thế. Điều đó không đúng. Không được phép làm. Cho nên nhắc lại, đừng bao giờ các sơ giải tội cho người ta bằng hình thức bán tập thể. Nhớ chưa? Nhắc các sơ thôi, nhưng mà để cho các thầy nhớ. Các thầy nhớ. Rồi sang hình thức thứ ba là hòa giải nhiều hối nhân với việc xưng tội và xá giải chung. Thế nào là việc hòa giải nhiều hối nhân? Kỷ luật về việc xưng tội và ban phép xá giải chung được quy định do những quy tắc của Bộ Giáo lý Đức tin vào năm 1972 và được lặp lại trong Bộ Giáo luật hiện hành của chúng ta từ điều 960 tới điều 963. Và chúng ta để ý, theo Bộ Giáo luật hiện hành, điều kiện để có thể ban phép xá giải chung. Thứ nhất, về hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào? Thưa, hoàn cảnh khi lâm cơn nguy tử và một hay nhiều linh mục không đủ giờ để nghe từng hối nhân xưng tội. Lâm cơn nguy tử, ví dụ sóng thần. Báo rằng sóng thần mà nhìn thấy con sóng đang ở kia vô rồi, không có cách nào hết. Mà linh mục cha đang dâng lễ mà nước ngập đến ngang rốn rồi, và biết là nước lên rồi, cả cha lẫn con đều chết, không chạy kịp. Thì lúc bấy giờ được ban bí tích giải tội tập thể, tha tội hết. Hoặc là chúng ta đang là đi vượt biên. Đi vượt biên ở trên tàu bị đắm tàu, nước vô đến nửa tàu rồi, và kiểu này là làm mồi cho cá mập rồi, không cách nào khác. Làm sao cha có thể giải tội cho cả một cái con tàu mấy trăm người? Thưa, ai là người công giáo xét mình? Dạ, giơ tay. 99.9% là công giáo, bởi vì đây là cái giáo xứ di cư. Cho nên ban bí tích giao hòa tập thể, tôi gọi là trong trường hợp nguy tử hoặc trong trường hợp chiến tranh. Chiến tranh thì bây giờ nó đang càn và tất cả bây giờ bị bao vây, không biết như thế nào đây. Có thể chết, bom nổ y ạch ngoài kia rồi. Ví dụ như thế. Chỉ trong hoàn cảnh như thế mà thôi. Điều thứ hai, hoàn cảnh thứ hai là khi có sự khẩn thiết trầm trọng. Nghĩa là khi nào xét vì số đông hối nhân mà không đủ cha giải tội để nghe từng người xưng tội hợp lệ trong một thời gian thích đáng. Do vậy các hối nhân không phải lỗi của họ mà phải chịu mất ơn bí tích xá giải hay ơn rước lễ trong một thời gian lâu dài. Tuy nhiên, không được coi sự khẩn thiết thực sự khi không có đủ cha giải tội chỉ nguyên vì lý do hối nhân đông đảo như xảy ra trong một vài dịp đại lễ, mùa chay, mùa vọng hay là cái dịp hành hương. Chẳng hạn bây giờ người ta hành hương lễ Thánh Martino hôm nay vào tháng 11 đó, thì người ta ước lượng cái số khách hành hương có thể lên đến 40-50 ngàn người. 40-50 ngàn người khách hành hương. Và dù có cả 100 cha ngồi giải tội cũng không xuể. Không tài nào giải tội xuể. Chúng ta thấy những dịp đại lễ hành hương như vậy, hay là hành hương Đức Mẹ La Vang chẳng hạn, không bao giờ giải tội xuể. Nhưng không phải lý do đông khách hành hương mà linh mục có quyền ban bí tích hòa giải tập thể, không bao giờ được phép đó. Để ý như vậy đó. Đức giám mục giáo phận sẽ thẩm định trong lãnh thổ của mình có xảy ra sự khẩn thiết trầm trọng hay không, và sau khi thỏa thuận về các tiêu chuẩn với các giám mục khác thuộc hội đồng giám mục. Nói tóm lại, để cái quyết định có ban bí tích hòa giải tập thể hay không thì cái quyền đó thuộc giám mục khi mà tham khảo với giám mục đoàn, chứ không phải là cá nhân của một linh mục nào được quyền tha tội mang tính cách như vậy. Để mà tha tội tập thể thì cái quyền đó của giám mục nhận định. Dĩ nhiên trong trường hợp khẩn thiết thôi, ví dụ như là trường hợp đám tàu thì cũng chờ giám mục có lệnh thì chết mất rồi. Trong hoàn cảnh khẩn thiết như vậy thì có thể linh mục có thể làm. Còn cứ bình thường để mà xác định cái tình trạng khẩn thiết trầm trọng thì phải là giám mục giáo phận. Chúng ta lưu ý điều đó. Ở một số nơi giáo xứ tôi còn thấy cái hiện tượng như thế này. Chẳng hạn trong một thánh lễ đơn giản là thánh lễ Chúa Nhật mà thôi, lễ giới trẻ Chúa Nhật chẳng hạn, linh mục lên bàn thờ dâng lễ, sau khi nói lời chào cộng đoàn nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, linh mục nói: anh chị em hãy sám hối, để giờ đây tôi ban bí tích tập thể cho tất cả anh chị em, tha thứ tất cả tội lỗi, ai có tội trọng thì xưng lại trong dịp khác, và tha thứ như vậy để anh chị em có thể tham dự thánh lễ này sốt sắng và rước lễ. Có được phép làm như vậy không? Đó là hình thức tha tội tập thể, mà hình thức tha tội tập thể chỉ được áp dụng trong trường hợp nguy hiểm, nguy cấp, nguy tử, khẩn thiết. Trong trường hợp khác thì cái quyền quyết định thế nào là khẩn thiết thì cái quyền quyết định đó thuộc giám mục. Cho nên ông cha nào làm điều đó là sai và không được phép làm như thế. Để chúng ta lưu ý phải biết như vậy, hoặc là chúng ta thấy sau này trong các giáo xứ có xảy ra mà các bạn là những người giúp xứ chẳng hạn, thì bác có thể mà ý kiến những cái chuyện như thế, mình được học như vậy, mình biết như vậy thì mình phải ý kiến, điều đó làm không có đúng. Khi ban bí tích xá giải tập thể thì cha giải tội cần giữ những điều này. Thứ nhất, chuẩn bị cho hối nhân có tâm tình xứng đáng để lãnh nhận ơn xá giải, ăn năn tội, dốc lòng chừa, sửa chữa những thiệt hại, đền bù những cái thiệt hại thiếu sót của mình. Điều thứ hai, nhắc nhở cho các tín hữu biết rằng sau khi lãnh ơn xá giải, họ có nghĩa vụ xưng riêng các tội nặng khi có dịp. Được tha rồi, được rước lễ, nhưng mà cái lần sau đi xưng tội riêng đó thì phải xưng cái tội trọng của mình, bởi vì lần trước ơn xá giải, cái tội trọng tạm gọi là treo vào đó, treo lại đó, cho rước lễ rồi nhưng mà treo lại đó, để lần sau xưng tội riêng thì phải xưng cái tội trọng đó. Trước khi lãnh bí tích xá giải tập thể một lần nữa, không thể lãnh bí tích xá giải tập thể hai lần liên tục mà vẫn còn tội trọng. Không thể hai lần liên tục. Tội nhẹ có buộc phải xưng tội lại không? Tội nhẹ thì không buộc phải xưng. Sám hối chân thành, sám hối cách trọn thì cũng đem lại ơn tha thứ. Xét về hình thức thì diễn tiến cũng như nghi thức của hòa giải nhiều hối nhân không có gì khác biệt nhiều lắm so với việc một hối nhân. Chỉ có khác biệt ở đây là việc lắng nghe từng người đối với hòa giải cá nhân, còn đây không có việc lắng nghe tội và ban bí tích hòa giải luôn. Khác một điều đó là thay vì xưng tội riêng thì các tín hữu đọc kinh cáo mình, đọc chung với nhau, tiếp theo là kinh lạy cha, rồi linh mục ban phép xá giải cho tất cả hối nhân. Như vậy, theo tông huấn bí tích sám hối và hòa giải, chúng ta đã tìm hiểu ba hình thức cử hành bí tích hòa giải trong hội thánh. Hình thức thứ nhất là hòa giải từng cá nhân với việc xưng thú cá nhân. Từng người gặp linh mục giải tội, xưng thú tội lỗi của mình, đón nhận ơn giao hòa, trở về làm việc đền tội. Đấy là hình thức thông thường. Hình thức thứ hai là cử hành bí tích xá giải chung cho nhiều người với việc sám hối chung, và cử hành bí tích hòa giải trong việc lắng nghe và tha thứ từng người một. Chúng ta thấy trong những cái dịp đại lễ, dịp mùa chay, dịp cấm phòng, v.v. có cái hình thức sám hối, rồi sau đó từng hối nhân gặp gỡ linh mục, xưng thú tội lỗi và đón nhận ơn giao hòa. Đây là hình thức thứ hai. Ở đây tôi mở ngoặc đóng ngoặc, tôi nói về cái hình thức giải tội bán tập thể như đã xảy ra ở một số nơi trong giáo xứ. Điều đó không hợp lệ, không hợp pháp, xã hội không cho phép làm như thế. Lưu ý cái chuyện đó. Điều thứ ba là giải tội tập thể trong cái việc không lắng nghe tội, không có thời gian để lắng nghe, và ban ơn xá giải tập thể cho tất cả mọi người. Cái việc xá giải tập thể này chỉ được phép khi gọi là có lý do thực sự gọi là nguy tử, và điều thứ hai là phải là khẩn thiết trầm trọng. Nguy tử thì ta dễ biết thế nào là nguy tử rồi, còn khẩn thiết trầm trọng thì ai là người có quyền quyết định phán đoán trường hợp này gọi là khẩn thiết trầm trọng? Thưa giám mục giáo phận, ông cha xứ không có quyền quyết định, bởi vì nhà thờ chúng tôi hôm nay không có cha giải tội nữa, hết người rồi, hết cha rồi, một cha bị ốm còn có mình tôi thôi, mà bây giờ đông giáo dân như vậy, tôi quyết định ban bí tích tập thể không được, giáo dân không xưng tội hết thì hôm sau xưng, không xưng ở đây được đi chỗ khác xưng, không thể ban bí tích tập thể. Đó là một vài cái hình thức chúng ta để ý. Và bây giờ chúng ta nói đến như một cái kết luận, chúng ta làm sao để sống bí tích hòa giải. Sứ vụ hòa giải không chỉ giới hạn trong lĩnh vực phụng vụ bí tích dành cho các Kitô hữu, nhưng mà bao trùm sinh hoạt hàng ngày của hết thảy mọi người. Giáo hội thực hiện sứ mạng hòa giải bằng nhiều hình thức: hòa giải bằng lời cầu nguyện, hòa giải bằng lời nói, công bố ơn hòa giải của Đức Kitô mang lại, kêu gọi sự hòa giải ở những nơi tranh chấp, vạch ra những đường hướng dẫn tới hòa giải. Chẳng hạn như là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhân danh Hội Thánh nhiều lần Ngài đã xin lỗi thế giới, xin lỗi tất cả những cái lỗi lầm của Hội Thánh, sai lầm trong quá khứ gây ra. Đấy là một hình thức hòa giải một cách tích cực như là sứ mạng của Hội Thánh. Rồi bằng hành động, chẳng hạn như là những chứng tá hòa giải giữa các dân tộc hòa giải với nhau, bắt tay nhau, đàm phán với nhau, rồi giữa các cá nhân với nhau, những cố gắng giao hòa trong việc đối thoại, trong việc thương thảo. Và cũng đừng quên rằng hoán cải đó là một hành trình, là việc làm không phải ngày một, ngày hai, mà là hành trình của cả cuộc sống. Tất cả đời sống của chúng ta đều là một cuộc sống được diễn ra với lời mời gọi hoán cải mỗi ngày. Chúng ta khát khao ơn hoán cải và sống ơn hoán cải để trở nên hoàn thiện, nhận ra tình thương của Chúa để canh tân đời sống của mình, để mỗi ngày chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng hơn với Chúa Kitô, trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện. Ước chi việc học hỏi hiểu biết giúp chúng ta biết yêu mến bí tích này hơn, siêng năng lãnh nhận để mà xin ơn Chúa trợ lực để chúng ta sống mỗi ngày thánh thiện như lời mời gọi của Chúa. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Xin cảm ơn tất cả các bạn.